Roma, chương 4, gương của Abraham. Vậy, chúng ta sẽ nói gì về tổ phụ Abraham của chúng ta theo phần xác đã được? Vì nếu nhờ vào việc làm mà Abraham đã được xưng công chính, thì ông có lý do để tự hào. Nhưng ông không thể tự hào trước mặt Đức Chúa Trời được, vì Kinh Thánh đã nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời, và vì thế, ông được kể là công chính. Thế thì, đối với người làm việc, tiền công không phải là ơn huệ, nhưng là món nợ chủ phải trả. Nhưng đối với người không cậy vào việc làm, mà chỉ tin vào đấng làm cho người có tội được xưng công chính, thì đức tin của người ấy được kể là yếu tố giúp người ấy được xưng công chính. Đó cũng là điều David đã nói về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời kể là công chính, mà không nhờ cậy vào việc làm. Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình. Phước cho người được Chúa không kể tội của mình. Abraham được xưng công chính, không nhờ phép cắt bì. Phải chăng phước hạnh ấy chỉ dành cho những người được cắt bì, hay cũng cho những người không được cắt bì nữa? Vì nếu chúng ta nói rằng nhờ đức tin mà Abraham được kể là công chính, thì nếu vậy, ông ta được kể là công chính như thế nào? Lúc ông đã được cắt bì rồi, hay lúc ông chưa được cắt bì? Không phải sau khi ông đã được cắt bì đâu, nhưng là trước khi ông được cắt bì, ông đã nhận dấu cắt bì như một dấu ấn của việc được xưng công chính nhờ đức tin, trong khi ông còn là một người chưa được cắt bì, để ông có thể làm tổ phụ của tất cả những người có đức tin, dù không được cắt bì, hầu họ cũng được kể là công chính. Cũng vậy, ông là tổ phụ của những người được cắt bì, tức những người không những chỉ được cắt bì, nhưng cũng bước theo những bước đức tin mà ông, tổ phụ Abraham của chúng ta, đã trải qua trong lúc ông chưa được cắt bì. Abraham được xưng công chính không nhờ vâng giữ luật pháp, vì không phải nhờ vâng giữ luật pháp mà Abraham hay dòng dõi của ông được lời hứa sẽ nhận thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ được xưng công chính bởi đức tin. Vì nếu nhờ vâng giữ luật pháp mà được thừa hưởng cơ nghiệp, thì đức tin đã trở thành vô ích và lời hứa đã bị vô hiệu hóa. Vì luật pháp sẽ đem cơn thịnh nộ đến với người phạm pháp, và chỉ nơi nào không có luật pháp, nơi đó mới không có sự phạm pháp. Thế thì, nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Abraham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới luật pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta, như có chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc. Trước mặt Đức Chúa Trời, đấng ông tin có quyền làm cho kẻ chết sống lại và ra lệnh cho những gì chưa hiện hữu trở thành hiện hữu. Đức tin của Abraham và đức tin của chúng ta. Mặc dù Abraham không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vẫn tin rằng ông sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng dòng dõi ngươi sẽ đông như thế. Đức tin của ông không hề suy giảm, mặc dù thân thể ông đã tàn tạ, vì lúc ấy ông đã gần 100 tuổi và dạ bà Sarah không còn thể sinh con. Nhưng đối với lời hứa của Đức Chúa Trời, ông không hề nao núng đức tin mà nghi ngờ thắc mắc, nhưng càng tin tưởng mãnh liệt hơn, và như thế đã đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Ông tin quả quyết rằng Đức Chúa Trời có khả năng làm thành những gì Ngài đã hứa. Vì thế, ông đã được kể là người công chính. Nhưng khi viết rằng ông đã được kể là người công chính, thì điều ấy không những chỉ nói về một mình ông, nhưng cũng nói về chúng ta nữa. Chúng ta cũng sẽ được kể là những người công chính khi chúng ta tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại. Ngài đã bị nộp để chết vì tội chúng ta và đã được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính.